khoáng nhược hư không, đại từ đẳng cố. Hai câu này cũng là kinh văn. Lấy hư không ví như đại bi bình đẳng của Bồ Tát. Giống như hư không vậy, rộng lớn như hư không, không có biên tế, nên gọi là khoáng. Khoáng nghĩa là rộng lớn mênh mông. Đây là ví dụ từ bi rộng lớn như hư không vô trước. Vô trước là không có biên tế. Hư không đối với tất cả pháp đều không chấp trước. Hai câu này ví như từ bi bình đẳng của Bồ Tát. Giống như hư không rộng lớn, không có biên tế, nên gọi là mênh mông. Ví như từ bi rộng lớn, như hư không không hề chấp trước. Từ bi hiện nay nói là lòng thương người. Phật không nói yêu, nhà Phật gọi là từ. Nguyên nhân là gì? Trong yêu có tình. Yêu thương này liền biến thành nhiễm ô. Nếu đem tình đổi thành trí tuệ, yêu thương này gọi là từ bi. Nên từ bi kiến lập trên cơ sở của trí tuệ. Yêu thương kiến lập trên cơ sở tình thân. Đây là có phân biệt. Hay nói cách khác, chúng ta dùng cách nói đơn giản nhất, trong yêu thương có tình cảm, trong từ bi có lý trí. Lý trí và tình cảm không giống nhau, nó có lý tánh. Có lý tánh không vượt ra khỏi nề nếp. Xử lý việc theo tình cảm luôn xảy ra tệ hại, gây ra phiền phức. Thế nên trong Phật Pháp, trí và hành đều quan trọng như nhau. Tịnh Độ Tông thờ tượng Phật là biểu pháp, lấy Phật A-di-đà tượng trưng cho bản thể. Bản thể là tất cả đều không chấp trước, chính là Đại Bát Niết Bàn. Vô lượng quang minh, vô lượng trí tuệ, tất cả đều vô lượng. Hai vị Bồ Tát cũng là biểu pháp, tượng trưng từ thể khởi dụng. Bồ Tát Quan Âm tượng trưng cho từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chi tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ và từ bi nhất định phải hợp nhất mới làm việc được. Đối với chính mình mới có thể giúp bản thân không ngừng nâng cao. Trên thực tế, những điều nâng cao chính là từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ nâng lên đến cứu cánh viên mãn, chính là Phật A-di-đà. Đây là tự lợi. Lợi tha là đối đại tất cả chúng sanh thanh tịnh bình đẳng. Dùng trí tuệ từ bi giúp tất cả chúng sanh, không có biên tỳ, không có giới hạn, gọi Ngài là Đại Từ Đại Bi. Đạo lý này chẳng thể không hiểu.